Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 23 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà. Quyển 3, chương thứ 4, phần 2, cái nhìn yêu thương. Ở nhà cơm, chẳng khi nào chị Thánh Teresa ngẩng mặt nhìn gì hết. Đó là luật phép nhà. Tôi lấy điều luật này làm khó giữ quá, thì chị Thánh đã soạn cho tôi một kinh minh chứng rõ rệt lòng khiêm nhượng của chị. Trong kinh, chị Thánh cầu xin cho mình một ơn, mà kỳ thực chỉ có tôi mới cần cầu xin thế thôi. Kinh ấy thế này.
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, hai bạn mọn Chúa từ nay quyết chí dốc lòng, chẳng khi nào ngẩng mặt nhìn gì ở nhà cơm nữa, để mặc niệm và học theo gương sáng Chúa đã treo trong đền Herode. Hỡi đấng mỹ lệ vô biên, sau khi bạo vương xúc phạm chế giễu, đã chẳng nhích miệng nói nửa lời, đã chẳng hoài mắt nhìn một cái. Thật quá phải, Herode chẳng đáng được Chúa đoái nhìn, nhưng hai bạn mọn Chúa ước ao được Chúa thương nhìn lắm. Phận bồ liễu dám van này Chúa ân thưởng một cái nhìn thương yêu, mỗi khi biết kềm hãm, con mắt chẳng ngẩng mặt lên, mà lỡ khi sơ suất cũng xin Chúa đừng từ chối hai bạn mọn cái nhìn thương yêu của Chúa. Hai chúng con xin hứa sẽ biết thành thực nhận lỗi và tự hạ ngay.
Một lần tôi tỏ cùng chị Thánh rằng, tôi không thể tiến tới thiên đàng nhân đức được, có lẽ tôi ngã lòng mất. Chị Thánh đã khuyên tôi rằng,
em đã thực hành nhân đức tới nay là 14 năm, mà vẫn chưa cảm được chút nào. Em ước ao đau khổ, mà đâu có dám nghĩ rằng tìm được vui mừng trong đau khổ, cho đến khi lòng vừa được nếm chút hân hoan ấy. Thì linh hồn tức thời trở nên như bông huệ, vừa nở liền rụng ngay. Chỉ hãy dâng tín Chúa Giêsu hy sinh không hái trái bao giờ, nghĩa là trọn đời chỉ cảm thấy lòng xung khắc chịu đau khổ, xung khắc ở khiêm nhượng, xung khắc nhìn những hoa hy vọng của tấm lòng thành cứ thui chột, rồi rơi rụng hoài, không hoa nào kết quả được lấy một bông. Nhưng đừng vì thế mà lo ngại và ngã lòng, Chúa Giêsu đã có cách. Chỉ trong nháy mắt, trong giây phút chị nhắm mắt sinh thì, người sẽ làm chín tất cả những bông trái trên cây thiêng liêng trong linh hồn của chị.
Nhưng em cứ sa ngã mãi, người ta sẽ cho em là chẳng ra gì. Còn chị được mọi người nhìn nhận là nhân đức.
Có lẽ thế thật, bởi vì em chẳng ước ao thế bao giờ, nhưng sự người ta nhìn nhận chị thiếu nhân đức, cái đó cũng là phải, và có lợi cho chị nữa. Nhìn nhận chị thế này hay thế khác, cái đó chẳng thêm bớt chi nơi chị, chẳng làm chị phải giàu nghèo hơn. Trái lại, chính những người nhìn nhận thế lại là những người mất vui trong lòng, bởi vì còn gì dịu dàng hơn sự nghĩ tốt cho kẻ khác. Như em cảm thấy lòng hân hoan mỗi khi được người ta rẻ rúng, nhất là mỗi khi em tự nhận mình hèn kém. Còn những lời khen tặng định hót chỉ tổ làm em bứt rứt khó chịu.
Chúa yêu quý chị lắm, nên đã ủy nhiệm chị dẫn dắt các linh hồn.
Nhiệm vụ chẳng cho hơn em được chút gì, và thực sự trước nhan Chúa, em thế nào vẫn nguyên như thế. Chẳng vì muốn em làm trung gian giữa Chúa với chị em, mà Chúa yêu dấu em hơn đâu. Nói cách khác cho phải hơn, em chỉ là tôi tớ của chị em trong nhà. Chính vì chị em chứ chẳng vì em mà Chúa đã cho em cách ăn ở đối đãi mềm mại, coi như là người có nhân đức, như chị em thường nhìn nhận cho thế. Em hay ví mình như cái bát sứ diêu, được Chúa trộn vào đầy các món ăn ngon, đàn mèo con xúm đến ăn tùy thích, thỉnh thoảng các mèo cũng tranh nhau ăn phần hơn, lúc ấy chắc chắn là Chúa hài đồng Giêsu đứng xem và vui sướng tủm tỉm. Cha hài lòng xem chúng con ăn bát sứ diêu này của cha, nhưng chúng con phải ý tứ, đừng làm vỡ. Nói thật ra thì chẳng làm gì có nguy hiểm đến vỡ bát được, bởi vì bát để ở dưới đất mà. Nhưng như các mẹ bề trên thì khác, các mẹ được đặt chễm chệ trên bàn chững chạc, đấy có lẽ mới là nguy hiểm thật và nguy hiểm nhiều, vì danh vọng vốn là điều nguy hiểm. Chao ôi, thường ngày những người quyền sang chức trọng phải dùng của độc, nghĩa là phải luôn luôn nghe lời nịnh hót, thật là ghê sợ. Phải là một linh hồn đã thoát ly chính mình mới không cảm thấy điều ghê sợ đó.
Quyển 3, chương thứ 4, phần 3, một phương pháp thánh hóa bữa ăn. Người ta hỏi chị Thánh về phương pháp thánh hóa bữa ăn. Chị Thánh nói,
ở phòng ăn chúng ta chỉ có một việc phải làm, là làm chọn cái việc thô sơ ấy với những tư tưởng cao quý. Nói của đáng tội, thường ở phòng ăn, em cảm thấy lòng nảy nở nhiều tâm ái rất dịu dàng. Một đôi khi em đã phải miễn cưỡng ngừng tay với ý nghĩ, giả như Chúa Giêsu ở địa vị em, trước những món ăn dọn trên bàn, hẳn là Chúa cũng cầm đũa gắp ăn. Rất có lẽ rằng, thuở bình sinh, Chúa cũng đã dùng những món ăn tương tự thế. Chúa đã ăn trái, ăn bánh, ăn tôm cá, vân vân. Những tâm tưởng thơ ngây của em thường là thế này. Em hình dung mình ở Nazareth trong nhà thánh gia, giả mà bữa ăn người ta dọn cho em chẳng hạn rau sống, cá lạnh, rượu hay thức chi khác có chất mạnh. Những món ấy em sẽ gắp tiếp Thánh Giuse, còn Đức Mẹ Đồng Trinh, em tiếp người những món ăn nóng, những trái thật chín. Và những món ăn ngày lễ trọng nhất là súp, cơm, kẹo, em sẽ tiếp đãi Chúa Giêsu tất cả. Chỉ như người ta dọn bữa ăn dưa muối, em sẽ vui vẻ bảo mình, cô tiểu thư ạ, hôm nay phần cô cả cỗ đấy.
Dưới nhiều hình thức nhã nhặn, Trinh nữ Teresa đã giấu chúng tôi tấm lòng hy sinh cao quý ấy. Chẳng hạn một ngày kia, mẹ bề trên cho lệnh dọn cho chị Teresa một món ăn hơi kha khá. Tôi đã bắt gặp Trinh nữ pha cay đắng vào món ăn ấy. Và lần khác nữa, tôi thấy Trinh nữ cứ nhận nha uống bát thuốc rất đắng. Tôi đã kêu, ôi trời, chị uống nhanh và uống một hơi cho hết.
À không, lẽ nào em chẳng lợi dụng những dịp nhỏ mọn này để hãm mình một chút sao? Việc to tát thì em đã không được phép làm rồi.
Trong hồi Trinh nữ còn ở nhà tập, lần kia một chị khoác lại cho người chiếc áo rồng, đã nhỡ tay mà không biết, đâm cả cây kim to qua vai Trinh nữ, mà Trinh nữ cứ vui vẻ chịu đựng sự đau đớn ấy nhiều giờ. Trường hợp khác, tôi đã được chứng kiến sự hãm mình bề trong của Teresa. Tôi nhận được một thư rất hay, nhận được lúc giờ chơi mà người vắng mặt. Đến chiều, người tỏ ý muốn đọc thư, tôi đã trao ngay cho người. Một lát sau, người trả lại, tôi có hỏi người ý kiến về một điều mà tôi chắc người đã hài lòng lắm. Người đã lúng túng, và sau cùng trả lời.
Chúa không muốn em đọc thư để bù lại một lần kia, em đã quá rộn rã vì tò mò, em chưa đọc thư.
Quyển 3, chương thứ 4, phần 4, lời vàng tiếng ngọc. Lần kia đang khi bị cám dỗ và phải cầm cự giết, tôi đã được chị Thánh ủy lạo những lời vàng ngọc này.
Em chỉ có thể bị rầu rĩ, bị thử thách bởi những người lành thánh thôi, vì chưng các chị em đều là những người vừa lòng vừa ý Chúa cả. Phải rầu rĩ vì những người tội lỗi thì bớt cay cực hơn là phải rầu rĩ vì những người lành thánh. Nhưng vì lòng trắc ẩn đối với người tội lỗi, lạy Chúa, con nài xin Chúa cho con được rầu rĩ vì kẻ lành thánh sống chung quanh con, để những người tội lỗi kia được hoán cải. Con lại nài xin Chúa đừng để dầu khen ngợi rất hợp tính tình tự nhiên làm yểu điệu đầu óc con, nghĩa là tâm trí con, mà làm con tim mình có nhân có đức. Điều ấy con đã phải thực hành mãi mới được. Lạy Chúa Giêsu, danh Chúa là như dầu đổ tung tóe ra, mà trong mùi dầu thơm tho ấy, con ước ao được tắm lặn cả người con ở một nơi xa vắng, mọi nhìn ngó của phàm trần. Muốn thuyết phục chị em công nhận mình là không phải, dù khi điều đó đã quá hiển nhiên, cũng không phải là một tranh luận đẹp đẽ gì. Chỉ vì chúng ta không phải là người phụ trách hạnh kiểm chị em, chúng ta không nên có thái độ như những quan tòa phân xử, mà chỉ nên ở như những thiên thần hòa bình.
Đã có lần chị Thánh nói cùng chúng tôi rằng,
các chị mải miết vào việc làm quá. Các chị băn khoăn đến các vật dụng quá, dường như là chỉ có các chị phải chịu hết trách nhiệm. Giây phút này, ở các nhà kín khác đang xảy ra những chuyện gì? Các chị em dòng chật vật lắm hay được thư thả? Có lẽ các chị chẳng nghĩ tới. Việc ta làm phần xác, có làm ngăn trở sự suy gẫm của linh hồn ta chăng? Này các chị ạ, cả đến những việc bản thân ta cũng phải dứt lòng ra, chỉ dùng vào đó một cách có ý thức thì giờ đã ấn định thôi. Em đọc sách, thấy chép lại rằng, xưa dân Do Thái xây thành Jerusalem, một tay cầm bay để xây, còn tay kia cầm gươm để kháng chiến. Ấy chính đó là gương mẫu mà ta phải bắt trước. Chỉ nên làm việc tay này, còn tay kia phải phòng ngừa lòng mình cho khỏi lo tới những điều ngăn trở ta hiệp tình với Chúa.
Chị Thánh kể thêm rằng,
hôm Chúa Nhật, em vui vẻ dạo chơi một mình bên phía hàng cây rẻ. Kỳ ấy là tiết xuân. Em thích ngắm cảnh mỹ lệ trời đất. Trời, thất vọng quá, người ta đã tỉa trụi hết các ngành những cây rẻ đẹp kia đi rồi. Các ngành đã nảy mầm xanh mơn mởn, đều bị chặt vứt lăn lộn ngổn ngang cả dưới đất. Đứng mà nhìn cảnh tàn phá ấy với ý nghĩ, phải đợi 3 năm nữa, cũng chưa chắc cây đã nảy được ngành, sinh được ngọn như trước chưa. Lòng em đã xe lại, nhưng giây phút ưu tư ấy cũng chẳng lâu. Em đã nghĩ lại rằng giá em ở nhà dòng nào khác, mà người ta có chặt chém tất cả các cây và ngành của nhà kín Leisure thì mình có làm sao? Em không thích mình phải buồn rầu về những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy nữa. Bạn Thánh đã là tất cả hoài bão, là tất cả nguyện vọng của em rồi. Em muốn luôn luôn dạo chơi trong vườn cây tình nghĩa Chúa, nơi đó thật chẳng ai còn thể mó máy hay chặt chém gì được.
Một chị nhà tập đã xin mấy chị giúp rũ cái chăn và dặn kỹ lưỡng rằng, chăn đã cũ lắm, xin nhẹ nhẹ tay cho kẻo. Chị Thánh đã bảo chị ấy rằng,
giá không phải nhiệm vụ chị phải vá những chăn rách, chị sẽ ân cần thế nào, chị có ý tứ giường ấy chăng, và dầu có yêu cầu kỹ lưỡng thế, có lẽ cũng chỉ nói cho qua chuyện thôi. Bởi vậy, trong hết mọi trường hợp hành động, ta đừng để bóng dáng tư kỷ nào lấn vào bao giờ.
Trông thấy chị phải nhọc mệt quá, tôi nói cùng chị Thánh rằng, em không thích xem ai phải khổ khi nào hết, nhất là những người lành thánh. Chị Thánh trả lời,
à, em không đồng ý với chị điều đó. Người lành thánh chịu đau khổ không làm em cảm thương bao giờ. Em biết họ có sức chịu đựng đau khổ lắm, và chịu như thế, họ làm vinh danh Chúa nhiều. Nhưng những người không lành thánh, không biết lợi dụng đau khổ mình phải chịu, em rất ái ngại, thương những người ấy. Những người ấy làm chạnh lòng cảm thương của em rất nhiều, khiến em phải hết sức hoạt động để an ủi và nâng đỡ họ.
Quyển 3, chương thứ 4, phần 5, lợi dụng cái dở thành cái hay. Thấy tôi buồn bã lắm vì rất hay lo ra trong khi đọc kinh nguyện dẫm. Chị Thánh bảo,
em cũng như chị, mà có lẽ còn quá hơn chị, nhưng một khi biết mình chi trí, em liền cầu nguyện cho những người mà em chi trí đến, và như thế, những người đó được lợi nhiều bởi sự em chi trí. Em tiếp nhận mọi sự vì lòng kính mến Chúa, dù là những tư tưởng quá vẩn vơ dông dài đưa tới trí khôn.
Người ta xin tôi một cái ghim tôi vẫn dùng vừa ý lắm, tôi đã cho với lòng tiếc xót. Chị Teresa bảo tôi thế này.
Gớm, chị giàu có lắm, chị không thể sung sướng được.
Chị Thánh phải phụ trách việc trang hoàng tượng Chúa Hài Đồng. Chị biết có một mẹ không ưa được mùi hoa thơm, nên không bao giờ người bày hoa thơm, dù một hoa má tía. Đó là một hy sinh không phải là vừa đối với tính tình người. Một hôm, người vừa bày một bông hoa giả rất đẹp ở dưới chân tượng. Mẹ không ưa được mùi hoa thơm, liền gọi ngay người. Chị Thánh đoán là mẹ có ý bảo mình cất bông hoa ấy đi, không muốn mẹ phải mắc cỡ. Người đã cầm bông hoa ấy trong tay, và đề phòng mọi nghĩ ngợi. Người nói ngay rằng,
thưa mẹ, người ta khéo bắt chước tự nhiên quá. Hôm nay ai nhìn bông hoa này mà chẳng cho là hoa thật, vừa mới hái ở vườn về.
Lần kia chị Thánh nói rằng,
có những giây phút người ta thấy khó chịu trong mình lắm, đến nỗi như muốn thoát ly khỏi mình. Những lúc ấy, chứ không bắt ta phải ở lì một chỗ, mà thường thường Chúa lại dùng sự khó chịu đó để ta làng đi nơi khác. Tôi không thấy cách giải phiền nào khác tốt hơn là đi viếng Chúa, đi viếng Đức Mẹ, đi làm việc bác ái. Ơn đại xá chính và đồng thời là ơn mà mọi người có thể ăn mày không điều kiện thường lệ. Chính là ơn đại xá của Đức Bác Ái che đậy muôn vàn tội lỗi.
Trong kinh nguyện giờ thìn, chị Thánh nói,
có một lời thơ của Thánh Vịnh mà ngày nào đọc tới tôi cũng phải đọc miễn cưỡng. Lời thơ ấy thế này, tôi đã nghiêng lòng tôi để tuân giữ giới răn Chúa, vì tôi trông mong phần thưởng. Bao giờ trong lòng tôi cũng lấp nhanh lại rằng, lạy Chúa, chứ biết rõ rệt rằng con phụng sự Chúa chẳng phải vì phần thưởng, một vì lòng kính mến Chúa và muốn cứu các linh hồn. Chỉ khi nào ở trên trời, chúng ta mới thấy được chân lý tuyệt đối trong mọi sự, còn như ở thế gian này, dù trong kinh thánh, cũng thấy có chỗ tối, chỗ mờ. Tôi rất khó chịu thấy các bản dịch khác nhau, nếu mà được làm linh mục, tôi quyết học tiếng Du Rêu để có thể đọc chính văn Chúa đã đoái thương dùng trong tiếng nói nhân loại.
Quyển 3, chương thứ 4, phần 6, áp dụng khoa thôi miên. Lần kia tôi đã nói cùng chị Thánh về những hiện tượng kỳ dị của khoa thôi miên đối với những người bằng lòng để nhà thôi miên thuật điều khiển ý chí của mình. Câu chuyện tỉ mỉ ấy đã làm chị Thánh để ý lắm. Đến sáng hôm sau, người bảo tôi rằng,
câu chuyện chị nói chiều qua bổ ích cho em lắm. Em rất ước ao được Chúa thôi miên em. Sáng nay vừa thức dậy, em đã nghĩ ngay tới điều ấy, và với cả một lòng tha thiết dịu dàng, em đã dâng chọn ý chí em cho Chúa. Em xin Chúa sử dụng tất cả tài năng trong người em, để mọi hoạt động của em chẳng còn là nhân loại hay là cá nhân em nữa. Một là hành động Thiên Chúa được soi sáng và điều khiển bởi Chúa Thánh Linh.
Trước ngày tôi khấn, tôi đã được một ơn bởi lời chị Thánh cầu nguyện. Câu chuyện thế này. Ngày ấy chúng tôi đã giặt rũ suốt ngày, và như riêng tôi, lần ấy nhọc quá hầu lử người ra, trong lòng lại phải nhiều điều phiền. Đến chiều trước giờ kinh, tôi đã muốn than thở cùng chị Thánh ít lời cho đỡ phiền, nhưng chị Thánh bảo đến giờ kinh rồi, người không còn giờ để an ủi tôi nữa. Hơn nữa, người cảm thấy rằng có an ủi tôi lúc này cũng bằng thừa. Đức Chúa Trời muốn một mình tôi chịu khó lúc này. Với một tâm trạng chán nản hầu như ngã lòng về ơn kêu gọi, tôi theo người đi đọc kinh và cứ băn khoăn rằng mình không đủ sức làm trị dòng kín. Luật phép dòng khó giữ quá. Tôi đã quỳ đến mấy phút để cầm cự và chịu đựng nỗi khổ tâm ấy, và chưa kịp cầu xin gì thì bỗng nhiên đã cảm thấy trong tâm hồn một chuyển biến khác thường. Tôi như không còn nhận biết mình thế nào nữa. Ơn kêu gọi, tôi nhìn thấy đẹp đẽ lắm, khả ái lắm. Sự đau khổ tôi thấy mỹ miều lạ, giá trị vô song. Tất cả những hy sinh phạt mình phạt xác, tất cả những nặng nhọc của đời chân tu trong dòng, tôi lấy làm quý hóa và ưa thích hơn bội phần những vui thú trần tục. Và sau cùng từ nhà nguyện bước ra, tôi cảm thấy mình đã thay đổi hẳn. Hôm sau, tôi đã kể cho chị Thánh nghe cái trạng thái tâm tình biến đổi ấy. Chị Thánh tỏ vẻ rất cảm động, làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi đã hỏi xoắn ngay, thì người nói,
ôi, Chúa tốt lành dường nào, chiều qua chị làm em cám cảnh quá. Lúc vào đọc kinh, em đã cầu xin cách riêng cho chị. Em nài xin Chúa an ủi chị, thay đổi tâm trạng chị, và tỏ cho chị biết giá trị cao quý của đau khổ. Chúa đã nhậm lời chúng ta cầu xin đấy.
Lần khác, tôi đưa chị Thánh xem tấm hình của bà Thánh Janda khi ngồi tù được nghe tiếng lòng an ủi. Chị Thánh nói,
em cũng đang được tiếng lòng an ủi em. Từ trên trời, các thánh phấn khởi em, các thánh bảo em rằng bao lâu em còn ở tù rạc thế gian, em không thể hoàn thành thiên chức em được. Nhưng sau khi đã về thiên đàng, lúc ấy mới là thời buổi thu lượm những thắng lợi của em.
Trên thiên đàng, chị sẽ được liệt vào hàng các thiên thần Seraphim.
Nếu mà được như chị chúc cho đó, em sẽ không đồng ý với các thiên thần về sự xòe cánh để che mặt vì không dám nhìn ngắm Chúa Trời, mà trái lại, em sẽ mở mắt cho thật to, quyết sẽ chẳng khi nào có cử chỉ xòe cánh ấy. Trên thiên đàng, Đức Chúa Trời sẽ làm trọn ý em, vì ở dưới đất em đã chẳng làm theo ý em bao giờ.
Khi chị đã lên thiên đàng, chúng em phải cầu xin chị thế nào? Người trả lời cách khiêm nhượng lắm.
Các chị cứ gọi em là Teresa nhỏ thôi.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt quyển thứ ba, chương thứ tư của tác phẩm Chuyện một tâm hồn. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần phụ chương, gồm những thư tâm sự rất hay của chị Thánh, kính gửi các chị và hai cha thừa sai. Hai mươi thư kính gửi chị Celine. Thư thứ nhất, Carmen ngày 8 tháng 5 năm 1888. Thân ái thăm chị Celine. Đã nhiều lúc em hỏi mình không biết có phải là đang tu trong dòng kín không. Thỉnh thoảng em không tin, đã công gì mà được Chúa biệt đãi thế. Thấm thoát thoi đưa, chị em xa cách đã vừa một tháng. Xong nói xa cách làm chi, một khi biển cả đứng giữa chúng ta, hai linh hồn vẫn còn chặt chẽ như một. Tuy nhiên, em cũng nhận thấy nay chị buồn vì không còn em ở nhà. Nghĩ đi, em muốn xin Chúa Giêsu để em buồn thay chị. Nhưng nghĩ lại chị ạ, làm thế có lẽ em bị tiếng là ích kỷ vì muốn phần hơn cho mình, phần đau khổ. Vâng thưa chị nói có lý. Cuộc đời thường là nặng nề và cay đắng. Bắt đầu một ngày lam lũ, nghĩ cũng vất vả thật. Nhất nữa, cõi lòng lại thấy khô nhạt tình yêu mến Chúa. Lúc đó bạn Thánh làm gì? Có biết chăng chúng ta đau khổ, chúng ta bị đầy đọa? Bạn Thánh ở đâu? Sao không đến an ủi chúng ta? Chị Celine ơi, đừng lo, Chúa vẫn đó, gần gũi chúng ta lắm. Chúa đứng nhìn chúng ta đấy. Chính là người chìa tay xin chúng ta sự vất vả, những hạt nước mắt. Chúa cần những báu vật ấy để cứu các linh hồn và linh hồn chúng ta. Sở dĩ Chúa muốn ban cho chúng ta một phần thưởng trọng hậu tốt đẹp. Nay em quyết với chị rằng, cùng lắm Chúa mới đành để chúng ta uống của đắng đấy thôi, vì đó là phương thế duy nhất đưa chúng ta đến chỗ hiểu biết Chúa như Chúa hiểu biết mình, và trở nên giống Chúa nữa. À, cái vận đẹp thay, linh hồn chúng ta cao trọng quá. Chúng ta hãy dướn cao mình trên sự thế hay qua, và lâng lâng đứng xa xa mặt đất. Càng cao khí trời càng trong sạch, Chúa Giêsu có thể ẩn mình, nhưng người ta có thể đoán thấy được.
Thư thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 1888. Chị Celine yêu dấu, xin chị đừng nản lòng vì lẽ bất lực. Sáng nào mà chúng ta cảm thấy mình thiếu can đảm, thiếu năng lực để thực hành nhân đức, đó là chính ơn Chúa ban, là giờ phút hẵng bỏ cái rìu vào gốc cây đã, và tập trung hy vọng vào một mình Chúa. Nếu chúng ta ngã, chúng ta hãy làm ngay một công tác mến Chúa để sửa lại tất cả. Chúa Giêsu lại vui cười, người giúp chúng ta nhưng không muốn ra mặt. Những giọt lệ vì kẻ dữ mà Chúa để rơi ra sẽ được lau lọt bằng chút tình yêu của chúng ta. Tình yêu có thể đảm đương mọi việc, những việc khó khăn nặng nhọc đến đâu, tình yêu sẽ làm dễ dàng và êm nhẹ như không. Chị cũng quá biết, Chúa không có xét việc ta làm là to tát hay nhỏ mọn, là khó khăn hay dễ dãi. Một, chỉ xét cái vị tình mà ta làm nhiều hay ít thôi. Thế thì việc chi chúng ta phải e sợ? Chị ước ao trở nên người thánh, và chị hỏi em ước ao thế có quá lẽ chăng? Hỡi chị Celine thân ái, không quá lẽ đâu. Em còn dám nói thêm, chị đừng đặt cái cao vọng lên thánh bằng các linh hồn biệt đãi nhất của Chúa. Thánh thiện như thiên thần Seraphim mà thôi. Chị phải ước ao nên thánh, nên chọn lành như cha cả trên trời thánh và chọn lành vậy. Đấy, chị xem, mơ ước của cả chị và em và tất cả những nguyện vọng của hai ta đều không phải là mộng ảo gì, hão huyền gì, chính là một mệnh lệnh Chúa ban bố mà chúng ta phải thi hành.
Thư thứ ba, tháng riêng năm 1889, thân ái thăm chị Celine. Chúa Giêsu giới thiệu với chị cây thánh giá, một thánh giá rất nặng. Chị run sợ không thể vác mà không sinh ốm yếu. Sao lại khiếp thế? Bạn chí ái chúng ta, trên đường lên núi Sọ đã phải ngã lăn xuống đất 3 lần. Sao chúng ta không học bạn thánh? Ơn biệt đãi Chúa ban đấy. Khi người yêu chúng ta lắm, thường hay gửi cho chúng ta sự đau đớn nhiều. Than ôi, cuộc đời để ngợi khen Chúa, thiết tưởng cũng còn chóng vắn. Chúa ban ơn cho chị em ta, như ban cho những vị đại thánh. Không biết cái lập trường tình yêu của Chúa muốn đổ định gì nơi linh hồn chị em ta. Đó là một bí quyết sau lên quê thật ta mới hiểu. Khi ấy Chúa sẽ lọt mắt chúng ta khô ráo mọi hạt lệ sầu. Rồi chúng ta chẳng còn hy vọng gì ở thế gian. Những buổi sáng mát dịu dàng đã qua đi hết. Chúng ta chỉ còn đau khổ và đau khổ. Phần ấy ai chẳng thèm. Khéo mà thiên thần Seraphim trên trời cũng ghen tị hạnh phúc chị em ta. Trước đây mấy ngày, em đọc bà Swetchin, gặp một câu văn rất hay. Cam lòng chịu cũng còn khác thánh ý Chúa, tựa hồ sự khác nhau giữa hợp nhất và duy nhất. Trong hợp nhất, người ta còn là hai, trong duy nhất, người ta chỉ là một. Hay, nhất định chúng ta duy nhất với Chúa, duy nhất ngay từ đời này, và vì thế, chúng ta phải biết vui lòng chịu hơn là cam lòng chịu, cười ôm ngay lấy thánh giá.
Thư thứ tư, ngày 28 tháng Giêng năm 1889, chị Celine yêu dấu, chị nói có lý, cũng phải gian truân lắm mới dâng tiến cho được những sự Chúa xin, nhưng có thể cái vui mới cao quý chứ, hạnh phúc thay yếu mà được vác thánh giá nặng. Chị Celine ơi, em không phàn nàn Chúa gửi cho chúng ta thánh giá nặng thế đâu, em chỉ không thể hiểu thấu tấm lòng yêu dấu vô cùng đã khiến Chúa đối xử với chị em ta rất hậu. Cha chúng ta phải được Chúa yêu dấu lắm, mới đáng chịu bấy nhiêu đau khổ. À, biết bao vui sướng được hổ nhục cùng Chúa. Hổ nhục là con đường có một gầy dựng các vị thánh. Em vốn tâm niệm thế, và vẫn đinh ninh rằng nỗi gian nan cơ cực của nhà là mỏ vàng để khai quật. Tuy em chỉ là hạt cát bé tí, không can đảm, không sức lực, em cũng muốn nhúng tay vào việc, mà chính cái nỗi bất lực vụng về của em lại sẽ làm dễ dàng công việc cho em chỉ muốn làm vị tình. Chị yêu dấu, cuộc tử đạo đã bắt đầu, tay cầm tay, chị em ta mạnh dạn bước vào pháp trường, chúng ta dâng mọi đau khổ lên Chúa để cứu vớt một số linh hồn.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.